cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.
Đã có ít nhất 106 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 197 người bị thương do cơn bão số 12 tính đến thời điểm 7 giờ tối ngày 8 tháng 11. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết cập nhật con số thống kê về thiệt hại nhân mạng như vừa nêu. Ngoài ra có gần 1.490 ngôi nhà bị sập, hơn 119.000 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Số lượng nhà bị ngập cũng rất lớn, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trung Bộ như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến hơn 70.200 ngôi nhà bị ngập, Đà Nẵng là hơn 11.500 ngôi nhà. Phóng viên Hoàng Hiệp làm việc tại báo Đà Nẵng, người theo sát tình hình mưa bão tại địa phương, cho SBS biết tình trạng mưa lũ tại đây.
Khu vực Đà Nẵng của mình thôi thì là bây giờ là không có người chết.
Dạ.
Mà người bị thương thì có 4 người. Có người bị thương nhẹ thôi do lũ có sự ở Đà Nẵng thì chỉ do lũ. Còn là cái gió mạnh thì có một trường hợp là bị đi chờ bị cây ngã xe lên bị trùng thương cũng không nặng lắm. Trung tâm bão ở cách Đà Nẵng với Hội An nó rất là xa.
Dạ.
Cách khoảng 450 km rồi.
Vậy thì ở Hội An hay là nơi mà diễn ra một số những cái hoạt động của APEC trong những ngày sắp tới thì sẽ như thế nào ạ?
Ở Hội An thì là có một cái lễ Hội An nó rất là thấp. Thì là vừa rồi là bị ảnh hưởng nhiều do lũ ngập lũ. Cho tới ngày hôm qua thì có một cái sự kiện phải là chuyển dời lại tổ chức tại Hội An nhưng mà không tổ chức được ở Hội An, sự kiện nhỏ thôi. Cho nên là phải dời ra về phía đỉnh ba phía trên cao đó. Nhưng mà trừ có một cái là có, Hội An có nguy cơ ngập lại bởi vì là hồi đêm hôm qua thì là 4 cái hồ thủy điện lớn nó đồng loạt xả lũ xả lại và xả hồ á để mà hạ thấp cái mực nước để chuẩn bị ứng phó với cái đợt mưa sắp tới. Sáng nay thì bây giờ là mực nước cái cạn xong bây giờ đã lên cao lại rồi.
Nha.
Cao lên mức cả báo động ngập lại rồi. Hội An có nguy cơ ngập lại.
Sáng ngày 8 tháng 11, hàng ngàn cán bộ, công nhân viên và thanh niên đã tiến hành dọn dẹp Hội An sau bão lũ để phục vụ khách tham quan nhân tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Những người này đã dọn dẹp môi trường, vệ sinh nhà cửa cho người dân, đồ dùng sinh hoạt, giải quyết nguồn nước và xác động vật chết.
Thậm chí là cái bữa xả đầu tiên khi đang gió giật đung đung như thế, công nhân người ta sẽ thấy cái cây nâu ngã, người ta dừng lại vậy, lấy cả cái cột chống 3-4 cây đó, người ta buộc chặt lại, đóng chặt lại, để không cho họ ngã nữa. Rất là nhanh, ví dụ như là cái cây mà ngã từ một cái, nếu như người ta cảm thấy mà gãy ngã mà không khắc phục được là người ta cắt, người ta cưa, còn cây nào mà khắc phục được người ta nhổ lấy, người ta đem về trong vườn ươm, người ta trồng lại hoặc là người ta dừng lại, trồng lại, khôi phục lại ngay lập tức. Rất là nhanh, vừa còn gió mạnh nhưng mà rất là nhiều người, càng ngàn người, người ta ra con người ta gỡ đi lượm rác, giữa cái trời mà gọi là gió giật rung 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 lũ lên rất là nhanh bởi vì thủy điện xả lũ mà thì trong vòng 3 phút là bão là lũ nó lên tới 30 cm từ tự tường đi, tức là khi mình vào là cái đường nữa là vẫn còn ở nước lũ vẫn ở dưới mặt đường á, thì để khi mình quay ra một cái là trước đây 30 phút sau thì bây giờ là đã ngập tới cỡ khoảng 15-20 cm rồi, khi nữa bằng xe bắt đầu lội nước rồi đi rất là sợ chạy ao. Vậy là bởi vì là lũ lên nhanh cho nên cái mực, cái chân đạch giữa cái độ cao của nước mà ở phía trên cao so với dưới thấp rất là lớn.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển ngoài khơi Bình Định có gió giật cấp 13, biển động dữ dội. Nhiều tàu chở hàng và tàu cá của ngư dân đã bị sóng đánh chìm. Có thể nói bão số 12 là cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đã có ít nhất 20 người chết, 17 người mất tích do bão.
Thì còn năm nay có một cái chỗ như này, tức là cái vùng Bình Định bị thiệt hại nặng bởi vì là cái từ đây thì dự báo mà tâm bão nó đổ vào từ Phú Yên đến Ninh Thuận thì Bình Định nó nằm ở phía tây Phú Yên, nhưng mà có một cái đây là năm nay cái tỉnh Khánh Hòa trước đây thì là cái Khánh Hòa hoặc là gọi là Nha Trang gọi là một cái vùng gọi là vùng đất gọi là có túc kiến của bão, tức là đôi khi có nhiều bữa là bão nó vào nó còn gần chỗ gần Nha Trang rồi thì nó phải là quật ra hoặc là quật vô. Thế lần này cũng vậy, nhưng mà Khánh Hòa bây giờ bị rất là nặng.
Yeah.
Và lại nữa là theo mình được biết ở đây là cái sức gió cập bờ thì có thể là một cái tốc độ gió, cái không thể gió cho cái ngày, cái tốc độ gió mà gió bình thường á thì là có thể là cao như từ từ giờ này.
Phóng viên Hoàng Hiệp làm việc tại báo Đà Nẵng cho biết thái độ chủ quan của người dân là một phần nguyên nhân khiến thiệt hại của cơn bão thêm nặng nề.
Ở Bình Định, Phú Yên thì có vẻ là chịu ảnh hưởng nặng nhất, nhưng mà có vẻ là cái mà mình dự báo bão có vẻ không có chính xác lắm đúng không anh?
Này, đợt này dự báo tương đối là dự báo thì mình ra mà bị chính xác rồi. Nhưng mà theo mình biết thì là cũng tương đối chính xác đấy. Bởi vì là này là cái công tác ứng phó được triển khai rất là sớm, cụ thể chặt chẽ. nhưng mà một phần người dân là rất là chủ quan.
Cho nên thành ra thiệt hại nó rất là nặng nề.
Dù ngay ở khu vực Đà Nẵng của mình, khi mà dự báo, khi mà người ta nhận định là sẽ có một cái trận mưa kéo dài 5-6 ngày, lượng mưa sẽ tới lên tới 1.000 mét, 1.000 mm. Nhiều người dân kể cả một số cán bộ người ta vẫn là chủ quan, người ta chỉ cho rằng là không thể nào có một trận mưa mà lớn lịch sử như vậy. Nhưng mà từ khi mà bắt đầu gió giật rồi mưa có khoảng 2 ngày thì người ta cứ nghĩ là thuộc bây giờ là không cần biết là đúng hay sai chứ nữa, rồi bây giờ cần mong trời là trời nặng lên thôi, trời bật mưa đi thôi, chứ còn người ta cũng không cần biết là đúng hay sai nữa. Bây giờ đang quá quá khủng khiếp, và chúng tôi cái đợt này là cái đợt này mưa bão ở trong kia, rồi là mưa lũ ở ngoài này, rồi là gió giật mình rất là sợ, rất là khủng khiếp. Cái là tụi mình mà đi làm ở ngoài bão, ở ngoài đường nước ớn chưa nhìn chưa mà nghĩ là khủng khiếp.
Trong khi đó, thì phi cơ chở hàng giúp nạn nhân bão lũ Việt Nam do Nga viện trợ vào chiều ngày 8 tháng 11 đã hạ cánh xuống cảng Cam Ranh. Phi cơ này chở 40 tấn hàng viện trợ cho những nạn nhân bão lũ, trong đó bao gồm thực phẩm, đường, sữa, thịt, cá hộp. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ đạo trợ giúp Việt Nam số tiền 5 triệu đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 11 trước đó, lô hàng cứu trợ thiên tai sau bão số 12 từ Nhật Bản đã đến Đà Nẵng. Lô hàng này bao gồm 105 thiết bị lọc nước mới, hỗ trợ người dân hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, giúp họ có nước sạch dùng cho sinh hoạt. Các cơ quan truyền thông của Nga trong những ngày vừa qua đưa tin nhiều về thiệt hại do bão Damrey gây ra và đánh giá Nguyên Văn một trong những thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong hai thập kỷ qua. Cơn bão đã khiến nhiều người dân phải sống trong cảnh mất điện, tuyến đường giao thông Bắc Nam có lúc bị tê liệt.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.